Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học về một phẩm ở trong kinh. Thưa đó là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng tức là cái thọ lượng, tức là cái số lượng, những cái năm thọ của Đức Phật, của Như Lai. Thưa, khi chúng ta đã là con người đó, thì chúng mình sống được bao lâu quý vị? Chúng ta sống được bao lâu? Ở đây vị nào mà cao tuổi nhất? Ở đây có vị nào 100 tuổi không? Có không? Thưa, như vậy thì mình nói là mình sống được bao lâu? Hả? Thưa, có một cô nói là mới sinh ra có khi chết liền nữa. Như vậy thì chúng ta sống như vậy đó thì chúng mình phải mừng. Mà thật sự vậy. Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta ý thức được cái cuộc sống của mình đó, thì chúng ta phải mừng quý vị. Bởi vì đã sanh được làm người. Sanh được làm người đó không chết từ lòng mẹ. Có những người mà lọt lòng mẹ nó chưa kịp khóc thì đã chết rồi. Sanh được làm người nè, được mạnh khỏe nè, tới bây giờ mình còn thấy được việc này việc nọ thì bao nhiêu đó cũng là cái phước báo rất là lớn của mình rồi. Cái phước rất là lớn. Sanh ra người mà không tật nguyền, không bệnh hoạn, chúng ta có nhiều cái phước đó. Nhưng mà cái phước quý đức của chúng mình đó, là phước còn nghe được, còn biết được Phật Pháp. Bây giờ trở lại cuộc đời của chúng mình đó, quý vị cho là cái thọ lượng của mình là bao nhiêu? Cái thời gian, cái cuộc sống, cái lifespan của mình là bao lâu? Bao lâu? Con cô trả lời là hơi thở. Thưa, quá tình vẽ. Có điều chúng ta quên phức đi. Biết rằng cuộc sống của mình nó nằm ở trong hơi thở, nhưng mà bao nhiêu người trong chúng mình ý thức điều đó trong cái cuộc đời của chúng mình? Thở ra, hít vô không được thì rồi rồi, có phải không? Bây giờ giỏi lắm thì máy nó thở giùm, nhưng mà chúng ta quên đi một điều. Biết là vậy đó, nhưng mà khi chúng mình làm thì chúng mình cũng làm, nghĩ chứ làm cái chuyện trăm năm không à. Quý vị thấy không? Biết là chuyện cái mạng của mình nó ngắn ngủi, nhưng mà khi mình làm việc á, thì chúng mình làm tính cuộc đời, thì tính cuộc đời chuyện trăm năm ngàn năm không à. Để tôi coi, không phải là tôi nói, cứ coi công việc của mình thôi. Làm người ta khổ á, thì cũng muốn làm người ta khổ lâu dài. Tiền bạc để dành thì cũng muốn đời này qua đời nọ. Chúng ta có những cái mâu thuẫn mà chúng ta không có biết để ý. Thưa, riêng về Đức Phật, thì cuộc đời, cuộc sống Đức Phật bao lâu? Bao lâu? Chúng ta đặt lại vấn đề, vì có những cái vấn đề mà chúng ta làm những việc rất là mâu thuẫn. Đức Phật còn hay là mất? Nếu mất, tôi giả sử có hai trường hợp thôi. Nếu mất, nếu Đức Phật đã tịch diệt rồi đó, thì tại sao mà mình tới chùa mình lại Phật, mình dâng sớ cho Phật? Có phải không? Bởi vì nếu Đức Phật nhập diệt rồi á, thì mình đọc sớ cho ai nghe? Con tên gì đó làm cái sớ cầu an, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con, phải không nè? Mà hãy còn Đức Phật sống á, Đức Phật chưa nhập diệt á, thì làm sao mình gọi là Đức Phật có ngày niết bàn của Đức Phật? Bây giờ Đức Phật tịch diệt hay là chưa tịch diệt? Nói một cách khác, Đức Phật đã qua đời rồi hay Đức Phật chưa qua đời? Có mấy vị trả lời qua đời rồi. Nếu qua đời rồi thì tại sao mình tới Đức Phật mình đốt cái nhang rồi cầm cái tờ giấy cầu cái sớ đọc cho Phật nhé? Thưa, câu trả lời là như vậy. Qua đời thì cũng được, mà nói là chưa có qua đời thì cũng được. Nói rằng nhập diệt thì cũng được, nhưng mà nói chưa nhập diệt thì cũng được. Nếu nói như vậy quá là người tu đạo Phật ba phải chứ gì, được không? Rõ ràng lắm, cái nào nhập diệt và cái nào chưa nhập diệt. Ở trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật có nói, khi mà nói về cái thọ mạng của Như Lai, nói về cái cuộc đời của Như Lai, ở đây gọi là Như Lai, cái chữ dùng là Như Lai. Thưa, Như Lai là gì? Định nghĩa trong kinh Kim Cang thì Như Lai là tùng vô sở khứ. tùng vô sở lai, diệt vô sở khứ, vô danh như lai. Tức là không chỗ nào mà tới, cũng chẳng từ cái chỗ này mà đi, thì gọi là Như Lai. Như vậy thì ở trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói rằng Như Lai đó chưa mất, không có mất. Bởi vì Như Lai Thọ Lượng là lâu dài vô cùng, không có bị ngăn cản bởi cái thời gian. Khi mà chúng ta bị còn ràng buộc bởi thời gian năm tháng á, khi nói tới thời gian thì chúng ta nói về tương đối về cái quy định của con người, một năm rồi lại một năm. Nhưng mà khi nói về cái bản chất mà thành tựu của Đức Phật, cái khả năng thành tựu của mình á, thì gọi là cái Phật tánh á, thì nó không bị ràng buộc vào cái thời gian của vật lý. Như vậy thì ở trong kinh nói rằng nếu như vậy á, quý vị nhớ là nó là ngài thành Phật đã từ lâu rồi. Cái phẩm trước thành Phật đã từ lâu rồi. Như vậy thì tại sao mà thành Phật từ lâu và tại sao mà ngài chưa từng nhập diệt? Thưa chúng ta, phần lớn chúng mình sinh hoạt trong cuộc đời, chúng mình sinh hoạt bằng cái thời gian tương đối, thời gian vật lý. Nhưng mà thành thật mà nghĩ lại đó, nếu chúng ta hành xử trong cái tương đối thì chúng mình bị cái tương đối nó làm chủ lấy mình. Chúng ta bị cái tương đối nó ràng buộc lấy mình. Khi mà chúng ta nhìn về cái mặt tuyệt đối, ở đây vì trong kinh Pháp Hoa chia làm hai môn là bản môn và tích môn. Tích là căn cứ đến sự lịch sử mà nói, tức là căn cứ vào mặt lịch sử, về mặt ứng thân quá thân á, thì quả tình có một cái người thái tử được sanh ra, quả tình có một cái chàng thái tử bỏ hoàng thành mà đi tu, quả tình có một người thái tử chứng đạo và trở thành Phật. Đứng về tích môn lịch sử mà nói, quý vị thấy đứng về mặt lịch sử. Nhưng mà đứng về phương diện mà bản môn á, tức là về cơ sở mà nói, về essence, về nature mà nói, thì không có. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đó, đứng về phương diện mà bản môn cơ bản mà nói, thưa chúng mình có thể là quỷ, chúng ta có thể là ma, chúng ta có thể là ác thú. Có phải gì không quý vị? Quý vị nói như vậy, có lẽ mình khinh giả, mình thứ đó đúng như vậy. Nhưng mà chúng mình cũng có thể là Phật, cũng có thể là Thánh Hiền, cũng có thể là Bồ Tát. Là bởi vì trong chúng ta có hết. Cái vấn đề đặt ra đó là chúng ta gọi là chúng ta có cái bản chất của Phật. Bản môn tức là cái cơ sở của Phật mình có. Nhưng mà chúng ta chưa có biểu lộ ra được, chưa có làm cho nó hiển lộ được ra. Là bởi vì chúng ta đã không tạo cái duyên thuận tiện cho nó hiển lộ ra mà thôi. Cái duyên thuận tiện để mà Phật tánh, để mà cái chân như tạng của mình, cái tâm viên giác mình nó khởi ra đó, chúng ta không có. Hay là chúng ta không chịu làm. Cho nên chúng ta cứ hiển tượng, chúng ta cứ hiển lộ ra những cái hình dạng của thế gian, hình dạng của khổ đau. Trong Đạo Phật, đặc biệt hơn những tôn giáo khác, Đạo Phật nói rằng sanh ra đời có cái nghiệp. Nhưng mà khi sanh ra đời đó, nghiệp gì mấy, nặng gì mấy, chúng mình cũng có cái hạt giống Phật của mình. Hạt giống. Tức là ai cũng có thể thành Phật được hết. Khổ đau, trần tục, phiền não, lo rầu nhiều cách mấy gì đi nữa đi, làm ác gì thế mấy đi nữa đi, làm tội gì thế mấy đi nữa đi, người đó cũng vẫn còn có khả năng thành Phật. Thưa cái bản chất Phật tánh đó không bị mất do cái hoàn cảnh sinh hoạt của cuộc đời. Và cái đó là cái mà ta gọi là không sanh không diệt, vô sanh vô diệt. Chính vì vậy cho nên khi mà làm lễ Phật đản á, Phật đản tức là ngày Phật sanh ra đó, thì chúng ta có bài kệ đấy quý vị: bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, là ông Cù Đàm đó chưa từng sanh ra mà chưa từng có diệt. Ở đây trong phẩm này Đức Phật nói rằng cái Phật tánh, cái khả năng thành tựu Phật tánh của chúng mình chưa bao giờ mất và không bao giờ mất. Mà giả sử có mất đi đó thì không phải là mất, mà bị che mờ mà thôi. Che mờ là tại sao gọi là che mờ? Là bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng đó, nhưng mà do cái hoàn cảnh, do nhân duyên, do điều kiện học tập, do thiếu thầy, thiếu bạn, bị vùi lấp đó thôi. Nhưng mà mất thì không mất. Tôi nói lại, mất thì không mất. Dầu cho tội thập ác địa ngục đi nữa đi, lăn lóc nhiều đời trong cõi khổ đau, nhưng mà cái khả năng mà thành tựu đó vẫn còn. Cái chỗ này đó, nó làm cho chúng ta có cái niềm tin để mà sống. Niềm tin sống ở chỗ nào? Thưa, có nhiều khi chúng mình nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta thấy mình nhiều khổ đau quá đi. Một lúc nào đó chúng ta tưởng rằng chúng ta ngã quỵ thôi. Chúng ta không còn khả năng để mà ngồi vậy nữa. Chúng ta không còn khả năng để mà làm lại cuộc đời nữa. Chúng ta không còn khả năng để mà nhìn mình hay là chấp nhận cái khổ đau của mình nữa. Chúng ta đã quá nhiều tội lỗi rồi. Có nhiều khi mình nói như vậy. Chúng ta đã phạm những cái lầm lỗi mà không thể cứu chữa được nữa. Và chúng mình nghĩ rằng cái con đường giải thoát cho mình là con đường chấm dứt cuộc đời. Thưa, Đạo Phật không thấy như vậy. Thưa anh, thưa chị, có thể làm tội lỗi cùng cực đi nữa. Cái vấn đề đặt ra trong khi làm tội, anh và chị đã không biết đưa cái mặt đẹp của cái bản mặt thật của mình. Vì nhân duyên, vì hoàn cảnh, vì giáo dục, anh chị đã đi vào con đường tội lỗi. Chỉ cần nhìn lại thôi. Và như vậy đó, trong những cái tâm trạng cùng cực của cuộc đời, ít ra chúng mình còn cái niềm tin để mà mình tiến, mình đứng dậy. Còn cái niềm tin để mà chúng ta bắt đầu lại một cuộc đời trong sạch. Cái chỗ này nó cũng đưa tới một cái niềm tin vào người khác. Có nhiều khi chúng ta đối đãi với những người thân của mình, chồng, vợ, anh em. Họ có thể có làm lỗi, cũng như mình cũng có thể làm lỗi. Nhưng một lúc nào đó chúng ta nó chịu thua rồi, hết cứu rồi. Là như vậy là chịu rồi, không còn cách cứu nào nữa. Thưa, nếu mà nhìn như vậy là chúng ta đã không chấp nhận cái Như Lai thọ lượng. Là bởi vì dầu họ có tội lỗi thế nào đi nữa, dầu họ có phạm nhiều cái lầm lỗi thế nào đi nữa, thưa, họ vẫn còn có khả năng để mà sửa chữa lỗi lầm. Chúng ta thấy, cho nên cái nhìn về của Đạo Phật, nhìn về con người đó, là một cái nhìn cực kỳ nhân tánh, cực kỳ human, nhìn vào cái mặt thiện, nhìn vào cái khả năng mà có thể sửa lỗi được của con người. Chúng ta thấy nhiều khi trong cuộc sống này, thấy tội nghiệp cuộc đời lắm. Có nhiều khi có những người đau khổ cùng cực, quý vị. Họ chỉ cần một cái người nào đó cho một họ một cái cơ hội để mà họ sửa. Nhưng mà có nhiều khi mình cũng phủ nhận cơ hội đó. Phủ nhận. Khi chúng ta nghe người đó ở tù, và trong tù ở thì sao? Thưa, thì chúng mình có khuynh hướng xa lìa họ, sợ xa lìa. Nhưng mà biết đâu á, những người đó họ cũng biết thấy xấu hổ gì chứ. Họ cũng biết có những cái niềm tin, họ có những cái niềm thương của họ. Nhưng mà chúng mình đã vô tình, chúng mình đã đẩy họ vào. Nhưng mà một cái người đã xa vào hố rồi gì, thì chúng ta lại còn muốn đạp họ thêm vào cái hố sâu nữa. Tội nghiệp là chính Phật tử mình cũng vậy. Có một Phật tử tới nói với chúng tôi, tôi có một câu chuyện rất đáng thương. Một người đàn ông lầm lỗi, do lầm lỗi mà hại vợ của mình. Ở đây chắc quý vị cũng biết, người đàn ông đó trước theo Đạo Phật, nhưng mà khi sang Mỹ rồi buồn, ở một mình cô đơn buồn quá, cho nên có một số người khác họ đưa anh ta vào một cái đạo mới. Thưa bà, một cái đạo mới thì sao? Thì không biết gì hết về cái đạo cao vời, không biết gì hết. Nhưng mà rõ ràng trước mắt là có những người bạn mới. Khi buồn có người tới sẻ chia. Khi mà rầu có người tới nói năng nói chuyện cùng mình. Khi mà buồn quá thì có người đưa mình đi tới chỗ này chỗ nọ. Thưa, thì ngay trong khi đó thì anh ta thấy được rằng không cần biết cái chuyện xa vời. Nhưng mà chuyện trước mắt, anh ta thấy được rằng mình khổ, có người tới giang tay để mà cứu khổ cho mình. Và anh ta đi vào đạo. Vào đạo thì sao? Thưa, vợ của anh cũng là người đạo Phật. Khi mà anh ta cưới vợ đó, thì muốn người vợ vào đạo. Thì người vợ vì thương chồng mà, thì cũng vào. Nhưng mà vào thì sao? Vào thì có một cái điều kiện rất là khắt khe, là phải ký một cái tờ giấy. Đạo Phật không có buộc ký giấy tờ gì trên, nhưng mà ký một cái tờ giấy là khi mà nếu anh cứ bệnh hoạn, nếu chị cứ bệnh hoạn mà phải mổ đó, bị giải phẫu đó, thì tuyệt đối phải từ chối không cho tiếp máu, Mặc dầu cái máu đó là cái máu của mình, không cho tiếp máu. Tội nghiệp cái người vợ đó. Người vợ đó thương chồng, thương chồng và nghĩ rằng cái vị giáo chủ của đạo thầy cứu mình cho nên ký giấy. Tội nghiệp. Cái vấn đề trục trặc đó không phải là cái người chồng mà là người vợ. Khi sanh ra đứa con thứ hai thì cô bị mổ. Mổ lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba thì bác sĩ chịu rồi. Bác sĩ mới mời người chồng tới, nói rằng nếu mà bà mà không được tiếp máu thì bà mất máu bà chết thôi, không có cứu được. Thế trong khi đó thì người đàn bà mê man không biết gì hết. Và người chồng, một lúc đó người chồng nói rằng phải cứu người vợ, bởi vì chuyện trước mắt là chuyện sinh mạng của một con người. Tội nghiệp. Trong khi đó thì người chồng băn khoăn nghĩ rằng phải cứu người vợ. Thì trong cái tôn giáo đó, khi mà biết có một cái người theo tôn giáo đó vào trong nhà thương thì họ cho canh 24 giờ trên 24 giờ, cho hai người theo dõi 24 giờ trên 24 giờ, nói rằng để mà giúp đỡ gia đình, chứ thực sự là để kiểm soát coi gia đình có giờ cuối có chịu cho máu, đổi máu hay không, sang máu hay không. Thưa anh quyết định, tính quyết định cho vợ mình được tiếp máu, nhưng mà hai người giúp đỡ đã cản anh. Bởi vì nói như vậy thì không có gì hết, và cái chuyện chắc chắn là chuyện đi vào địa ngục. Anh không làm điều đó, anh không có cho người vợ mình được tiếp máu, và kết quả là sao? Là vợ anh chết. Trước cái đau khổ của đàn ông đó, đau khổ cùng cực. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh biết được rằng anh đã lầm lẫn thì vợ anh đã mất rồi. Khi anh biết rằng mình trong một phút mình quyết định cho vợ mình thay đổi máu, thêm máu mà người ta không cho, nhưng mà khi mà rồi thì mình không có cách nào sửa đổi được. Người đàn ông đã sống trong cái cảnh đau khổ, đang sống trong cảnh địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nhìn đứa bé đó, đứa bé mới sanh không có mẹ, nó khóc lên đó, thì không thấy tiếng khóc của đứa bé mà là thấy tiếng khóc người vợ của mình. Khi đêm mà ngủ đó, đứa bé nó chỉ cần xoay qua thôi nó còn ngoậy thôi, thì anh không thấy rằng đứa bé nó còn ngoậy mà anh thấy rằng cái sự vùng vẫy trước cái chết của vợ mình. Thưa anh là một người đáng thương, anh là một người đáng thương, và gia đình anh đã làm hết những cái điều mà cho anh, che chở cho anh. Nhưng mà trong gia đình đó có một người Phật tử, tôi gọi Phật tử đây thì chắc mới đây thôi, thì người đó nói tôi là không thể chấp nhận được thầy, không thể chấp nhận. Con nhất định con không chịu nhìn mặt người đó. Con nhất định chỗ nào có người đó là con tránh con đi. Chỗ nào có người đó là con làm khổ người đó. Thưa tôi có nói thẳng với người đó, nếu như vậy đó, chúng ta không phải là Phật tử. Thưa cái người đàn ông đó là người đáng thương hay đáng trách quý vị? Đáng thương hay đáng trách? Nếu chúng ta đứng về mặt tình cảm con người mà nói đó, thì có thể mình trách, phải không? Tại ông, vợ ông mới mất, vân vân. Thưa, nếu chúng ta đứng về mặt đổ thừa mà nói đó, đổ thừa bao nhiêu đó, thì cái người vợ cũng đã mất rồi. Cái chuyện mình có thể mình làm được là gì? Thưa, là cho cái điều kiện thuận lợi để người đàn ông đó trở về con đường thật của chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có trách, có mắng, có giận, có hờn, có chửi, có bới, tạo thêm đau khổ cho người đó mà thôi. Và lạ, nếu chúng ta càng đẩy họ vào cái chỗ kẹt thì họ sẽ liều mạng họ đi. Cái có thể mình làm được là cho họ, cho người đàn ông có thấy có con đường để mà trở lại cuộc sống bình thường của ngày xưa, để mà có được cái sự bình an trong tâm hồn. Ông đã đau khổ quá rồi. Và tôi nói thẳng với người đó là nếu mà làm như vậy không phải là cái thái độ của người theo đạo Phật. Người ta đã khổ rồi, mình đổ đầu thêm người ta thêm một cái chuyện khổ thì chẳng có ích lợi gì. Đạo Phật không có chuyện mà tạo thêm khổ đau, làm bớt khổ đau thì có. Tôi nói như vậy để mà chúng ta phải tin tưởng vào cái khả năng và có sự vượt lên của con người. Đó là cái mà trong đạo Phật gọi là Như Lai Thọ Lượng. Ở trong phẩm này đó thì nói rằng sở dĩ mà Đức Như Lai hiện tướng, khi nói về Phật á, thì chúng ta phải nhìn hai cái gọi là ba. Thứ nhất á, là pháp thân Phật, người ta chia làm ba thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Pháp thân á, cái người ta gọi là cái Buddha nature, tức là cái khả năng vượt lên, khả năng từ cái chỗ xấu đi tới chỗ tốt, khả năng từ cái chỗ khổ đau tới cái chỗ an lành. Nó thực sự nó không có, khi chúng ta nói là thân thì chúng ta tưởng là có cái body, cái người, chứ không. Ở đây nó nói về cái nature, nó là cái bản tính nhiều hơn, cái potential, cái khả năng. Thế thì từ khả năng đó, nó là pháp thân của Phật. Pháp thân thì mình không thấy được. Pháp thân thì vô tướng, vô hình. Nhưng mà tùy ra cái hiện tượng mà mình thấy được pháp thân. Tôi nói lại ha, pháp thân thì mình không thấy được nó. Nhưng mà tại sao mình biết có nó là bởi vì nó biểu lộ, nó manifest, nó hiện tướng ra bên ngoài. Và thấy được cái đó thì mới thấy được pháp thân. Cho nên người ta nói rằng thanh thanh túy trúc, tổng thị chân như, quốc quốc quỳnh hoa, vô phi bát nhã. Pháp thân không thấy được, nhưng mà qua cái biểu lộ của màu xanh của trúc, qua cái ánh màu vàng của hoa cúc thì chúng ta có thể chúng ta thấy được pháp thân. Cái thứ hai á, là ứng thân. Ứng là gì? Là biểu hiện là ứng lộ. Tôi lấy một thí dụ. Trong đạo Phật có nhiều lạ lắm. Quý vị thấy ứng thân của Phật là một hay là nhiều? Đã gọi là ứng hiện vậy thì nhiều, phải không? Vậy thì Phật có khi hiện ra tùy theo cái tâm tưởng của người Mông mà hiện ra. Vậy thì ở Ấn Độ, Đức Phật hiện ra là một vị hoàng tử trong dòng họ Thích Ca. Ở Ấn Độ, phải không? Rồi, bây giờ thì sao chỗ khác thì sao? Ví dụ chỗ khác mà gặp cái quốc độ nào họ thích người Ấn Độ thì Ngài hiện sao? Thưa, Ngài hiện ra cái sở thích, sở cầu của người đó để mà Ngài hiện. Vậy thì mới giải thích được tại sao á, chúng ta thấy Phật không có giống Phật, đều là Phật mà không có Phật nào giống Phật nào ở đây. Quý vị thấy không? Phật Bà Quan Âm Việt Nam thì sao? Giống người Việt. Quý vị thấy chứ không? Hãy nói Phật Bà Quan Âm Việt Nam thì giống người Việt, phải không? Hãy là Càn Độ mấy bà mẹ có con á, thì hiện ra Quan Âm Tống Tử. Một người đàn bà ẩm đứa con là hình bóng của người. Độ những người mẹ có con thì hiện ra cái người có con. Độ những người buôn bán thì hiện ra người buôn bán. Độ những người mà kể đến những người buôn bán cá vậy thì hiện ra những người buôn bán cá. Muốn độ những người mà vượt đau khổ trong bể khơi vậy thì hiện ra người Quan Âm Nam Hải. Cho nên tùy theo hình ứng hiện tùy cơ. Quý vị thấy ứng hiện tùy cơ. Tôi nghĩ rằng có một lúc nào chúng ta quán tưởng về Đức Phật. Tôi nghĩ rằng á, một lúc sau nào mà Đức Phật hiện ra ở Mỹ nè, độ những người mà Mỹ nè, vậy thì Đức Phật hiện ra là sao? Tôi nghĩ rằng Đức Phật sẽ hiện ra là người Mỹ. Bởi vì ví dụ mình tới chuyện người Mỹ là da vàng mũi đẹp, nói họ không ai tin rồi đó. Mà tôi thấy biết đâu sau này người hiện thân là người Mỹ. Quý vị thấy không? Hiện thân là người Mỹ để mà độ cho người Mỹ. Như vậy thì ứng thân là biểu lộ là tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái sở thích. Còn hóa thân, hóa là gì? Là biến dạng. Biến dạng, đổi, biến hóa. Vậy thì một người á, trước đây hiện hiền, ha, nhưng mà sau đó hiện dữ. Có thể xảy ra không? Không có thể không chứ? Chưa có, mà phải như vậy mới được. Quý vị nhìn ra trước chùa Sư Bà thấy nè, hai vị đứng trước mặt á, phải không nè, hai vị đứng gương mặt giống nhau hay khác nhau? Gương mặt giống nhau hay khác nhau? Chưa khác. Một vị thì hiện tướng dữ dằn, nhưng một vị thì sao? Hiện tướng hiền hậu, đó là hóa thân ra. quý vị đã từng làm chuyện này. Đối với con, đối với thương thì sao? Hiện tướng thương. Nhưng mà nếu chừng mà rầy rà nó thì sao? Hiện tướng dữ. Nhưng mà sau cái dữ đó là gì? Sau cái dữ đó là thương. Quý vị nhớ cái chỗ này, nó quan trọng chỗ này nè. Sau cái bề mặt dữ đó, không phải là dữ luôn. Sau cái mặt dữ đó là thương. Vì thương cho nên mới dữ. Cho nên đó là cái hóa thân. Vậy thì khi chúng ta nói rằng bất sanh bất diệt, chúng ta nói về pháp thân. Hóa thân nó ứng đổi, nó biến dạng. Cho nên nó vẫn thay đổi, nó trong cái dòng biến chuyển. Nhưng mà còn đứng về mặt pháp thân mà nói, tuy hiện ra cái này, hiện ra cái nọ, nhưng mà cái tâm địa cơ bản vẫn là cái khả năng có thể thấy được cái thật tánh của các pháp. Thì đứng về mặt mà pháp thân thì không già, không trẻ, không cao, không thấp. Cái thấy đó, quý vị thấy có nhiều khi chúng ta có cảm tưởng được. Nó có mặt đó, quý vị có khi mình tưởng nó không có mà thôi. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giải ra mấy lần cái chỗ này dễ thương lắm. Có người nhà A Nan nhà nó không biết, có cái đó nó không có. Thì Đức Phật thỉnh tiếng chuông. Đức Phật A Nan, ông có nghe gì không? Nên Bạch Thế Tôn nghe tiếng chuông. Không, thỉnh tiếng chuông lên nghe bon, hỏi có nghe không? Bạch Thế Tôn có nghe. Là tiếng chuông nó hết rồi. Đức Phật hỏi A Nan có nghe không? Nó không có nghe. Còn Đức Phật thỉnh thêm tiếng chuông nữa. Hỏi có nghe không? Nó có. Đức Phật ông nói sao kỳ cục vậy? Ba hồi có, ba hồi không. Thưa, chúng ta cũng chạy theo giống như ngã nan vậy thôi. Có cái cảnh ở bên ngoài đó, thì chúng ta nghĩ rằng có. Nhưng mà vắng cái cảnh đi rồi, chúng ta tưởng là không. Không phải như vậy. Cái khả năng để nghe, khả năng để thấy, khả năng để thương, khả năng để ghét, khả năng để cảm, tất cả khả năng mà phân biệt chúng ta đều có đó thưa quý vị. Thương ghét phải trái là do cái cảnh bên ngoài chứ không phải là do khả năng của mình. Khả năng đó nó thường còn, nó không có thay đổi. Chính vì chúng ta không biết sống với cái đó cho nên nó chạy theo trần cảnh, mà chạy theo trần cảnh thì nó đổi thay. Cho nên mình khi cao khi thấp, khi khổ khi vui là vậy đó. Trở lại với cái đó thì chúng mình lúc nào trong tâm hồn trở thành thanh tịnh. Cái đoạn sau của kinh nói rằng nếu mà không mất có một vị đeo ra cái chữ báo thân. Cái chữ báo thân á, nó thực sự nó cũng như là chữ hóa thân mà thôi. Báo là gì? Báo là căn cứ vào cái thân nghiệp báo. Tôi lấy thí dụ một cái vị Bồ Tát thị hiện ha, thị hiện. Vậy thì ngài thị hiện không phải là nếu mà ngài thị hiện giống như là Phật á thì mình không biết gì hết. Nhưng mà vị Bồ Tát thị hiện vẫn có đau. Thí dụ như vậy, vẫn phải ăn nè, vẫn phải mặc nè, có phải là vẫn phải đau, phải bệnh để mà chết, tức là trở lại cái dòng lẫn quẩn. Báo là sống theo cái thân nghiệp báo, hiện cái tướng nghiệp báo. Quý vị có hiểu cái chỗ này không nè? Này từ cái hóa thân á, tôi lấy ví dụ như hiện độ loài người, vậy thì hiện ra thân người. Phải không? Nếu mà hiện ra thân người á, mà từ đầu chí cuối không già, không trẻ, không bệnh gì hết á, thì đâu có độ được ai. Vậy thì có khi á, là hiện ra thân người, nhưng mà hiện ra có bệnh. Tôi lấy ví dụ một cái trường hợp rõ ràng, là trường hợp của Ngài Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật, ông bệnh. Ông ta tới là thăm ông. Ha. Ta tới là thăm ông thì thay vì than trời ơi, cảm ơn chị tới thăm tôi, nhà tôi nằm đây tôi có yên, chị nằm trong nhà thương mà tôi rầu, tôi rỉ, không biết ai nấu cơm hay cháu nội tôi ăn. Đó là trường hợp của chúng mình. Ha. Còn ông á thì không. Vô thăm ông chứ gì? Thì ông nói này, bà thấy không? Tại mình có cái thân này cho nên mới khổ. Ai là người sanh làm thân người mà chẳng tránh được cái bệnh đau? Dùng cái bệnh, dùng cái nghiệp báo của mình đó để mà giáo hóa người khác, thì cái người đó thị hiện báo thân. Quý cô, quý vị hiểu được chưa nè? Như vậy thì á, mai mốt cũng bị nhức đầu gì? Nhức đầu á thì người ta thấy là chị nhức đầu chị ha, đưa chị hai viên thuốc này chị uống đi. Thì trước giờ nếu mình chưa biết tu á thì uống Thôi cảm ơn chị, ha, đúng. Nếu bây giờ biết tu thì sao? Một là phải nghĩ tới cái nghiệp báo của mình. Tại làm thân người đã có cái đầu mới đau cái đầu được, ha. Là thứ nhất là mình nghĩ. Cái thứ hai là nhắc người khác, chị thấy chưa? Em giữ thiệt là kỹ vậy đó, mà chừng bệnh tới vẫn không tránh khỏi. Nên mình dùng cái bệnh của mình để mình tự giáo hóa mình và giáo hóa người khác. Như vậy là quý vị hành xử theo báo thân. Cái nghiệp báo, thân do nghiệp báo mà ra. Nhưng mà dùng cái thân do nghiệp báo để trở thành cái bè đưa mình tới cái chỗ thành tựu. Thì ở trong kinh Đức Phật nói rằng không có diệt, không có mất. Nhưng mà tại sao mà hiện cái thân diệt? Tại sao hiện cái thân? Ở trong kinh cho một thí dụ rất là hay, mà chỗ này ta gọi là thiện xảo phương tiện. Chúng ta hai có cái y, tôi thấy mình cũng y nhé. Người Mỹ hay gọi là procrastination, tức là không có chịu làm liền, từ từ mà làm, dẫu dàng gì thời gian còn nhiều mà. Chúng mình cũng vậy nè. Quý vị để ý trước coi, bây giờ quý vị thấy mấy em nhỏ nhỏ nó không có chịu tu, mà mấy người trung niên không có chịu tu, thì mấy người lớn tuổi á thì sao? Tu quýnh lên thì tu rụt. Lý do là sao? Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Hồi sáng này á, tôi nói chuyện ở bên chùa An Lạc có mấy em, có mấy anh em trẻ tuổi lắm. Rồi tới nói thiệt với thầy á, chúng con muốn tới chùa nghe kinh lắm thầy. Mà nói sao muốn vậy mà không thấy tới? Nói thời giờ còn nhiều mà thầy. Thời giờ còn nhiều. Thế chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn đủ thời giờ. Mà hãy còn đủ thời giờ thì sao? Thì từ từ mà làm. Phải không? Đức Thế Tôn biết cái chỗ này. Cho nên Ngài mới nói, khi đó Ngài nói với đại chúng rằng Đức Phật không còn sống bao lâu nữa. Chính vì mặc dầu không nhập diệt mà thị hiện nhập diệt, là bởi vì cho người ta thấy cái tiếp để mà ráng mà tu. Bởi vì nếu không mình cứ nhìn nhằn hoài à. Tôi thấy cái chỗ này thật sự nó đúng cái tâm địa tốt. Tới bây giờ mình cũng vẫn còn cái chuyện đó. Ở đây ai có chuyện mà học bài đi thi đó, đầu năm á, đầu semester không chịu học, cái chừng ngày thi kế bên Đức thì sao? Học ngày, học đêm, học sáng, học tối. Thưa cái chỗ đó là cái tình trạng bị như là đệ tử Đức Phật ngày xưa. Ngài nói rằng á, không diệt, nhưng mà phải nói là diệt độ. Mà nói về diệt độ như vậy á, không phải là nói dối, mà là khuyến khích để cho cái người đời sau, cho đệ tử thấy rằng thời gian mình không còn nhiều nữa. Mà quả thiệt thì quý vị, thời gian chúng ta không còn nhiều nữa. Tôi nói á, nói chơi chơi mà nói thiệt chứ không phải nói chơi. Có một lần tôi tính mua cái hòm là vậy đó, mua cái quan tài là vậy đó. Bởi vì cho tới ngày nào mình nói là mình chưa chết á, thì sao? Mình không có chịu tu. Bởi vì mình nghĩ là mình còn thời gian. Nhưng mà ngược lại nói là bao giờ mình sẽ chết, mình sắp chết á, thì sao? Khi đó mình mới lo mình tu. Mà tôi thấy cái này ngộ. Tôi thấy cái này ngộ nè. Hễ quý vị nói là ngày mai tôi chết rồi, mà ngày mai mình còn sống thì sao? Mình cảm ơn trời Phật, con sống được thêm một ngày nữa, nguyện sống một ngày cho vui vẻ. Phải không? Mà còn nghĩ mình sống 10 năm thì tội giả gì vui, 5 năm sau vui cũng được. Cái đó là cái trục trặc của mình. Ở đây Đức Phật nói rằng vì việc mà thương cho đời sau, cho nên Ngài mới nói rằng Ngài diệt. Chứ thực sự ra thì Ngài không có diệt. Đó là cái chuyện thứ nhất. Bây giờ đó thì sao, cái chuyện thứ hai thì sao? Cái chuyện kế bên á, thì Đức Phật mới nói như vậy. Tôi đọc nguyên văn cho quý vị nghe. Thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Làm như vậy á, cái người đứng yên như vậy đó, thì có bị mang cái tội nó dối hay không? Bây giờ nói như vậy đó, nó không chết mà nó chết. Thì như vậy có nói dối hay không? Có dối hay không? Không, cái chỗ này phải nói lại. Bởi vì mai mốt mình làm y vậy thôi, vậy thì đặt lại vấn đề là mình có nói dối hay không? Bây giờ nó về lỗi nói dối trong đạo Phật. Ở đây chắc chúng ta đều có phạm, đều có cái thọ cái giới mà không nói dối. Có thọ không? Mình có nói dối không? Tại sao biết có? Thưa nó thật như vậy. Nếu mà quý vị mà thẳng băng như một ngựa đó, thì mình không có phạm tội nói dối, nhưng mà có thể mình phạm cái tội nặng hơn. Tôi lấy thí dụ ở trong kinh trong cái thí dụ, quý vị ở nhà ha, ở nhà các một cái nhà ở trên núi thí dụ vậy, rồi có cái ông đó, ông rượt, ông say đi, ông xách cái súng, ông rượt một cái người nào đó, phải không nè? Ông nổi xỉn rồi, ông xách cái súng ông bắn người kia mà bắn mới có bị thương cái tay thôi, cái người kia sợ quá chạy, hết biết chạy đâu, chạy vô nhà cũng gì, chạy trốn trong nhà trốn, mình đứng ra ngoài chơi, mình chưa kịp chạy thì cái người mà sát nhân á, họ chạy tới mình rồi, hỏi này bà, tôi mới bắn cho thằng cha nó mới bị trúng cánh tay, ổng chạy mà không chạy vô trong nhà bà phải không? Bây giờ cái người đó chạy vô nhà mình thiệt, giờ mình nói sao? Nó có trời, tôi người thấy đạo Phật, ông tin tôi đi, mới vô nhà tôi đi vô cửa trước, vậy thì sao? Có một cô nói giờ tránh là từ hồi tôi đứng tới giờ không thấy, bây giờ nói có hay nói không? Không, bây giờ nói không á, mình thấy rõ ràng, chạy vô nhà mình rõ ràng, nói không sao được. Tôi muốn nói cái chỗ này để nói là cái người ta gọi là cái nan giải của cái người tu. Thưa, quả tình là chạy vô nhà mình, nhưng mình nói không á, thưa nói dối, nhưng mà cái đó không phải là dối. Bởi vì sao? Bởi vì á, nói dối là cái khi này mới là phạm cái lỗi nói dối, quý vị. Vì lợi ích cho mình, vì tổn hại cho người, khi đó mình mới phạm cái lỗi nói dối. Còn nếu mà trong trường hợp đó, được rồi, ông đừng có lo tôi, người tu đạo Phật, tôi nói thiệt, ông mới chạy ngang này, chạy vô cửa nhà tôi, bây giờ ông chừng nằm trong phòng tôi đó, người kia họ chạy vào họ bắn chết là gì, thì mình phạm cái tội sát sanh. Phải không? Còn nói, không có. Ví dụ như vậy, thì một mặt nào đó, đó nếu mà quý vị mà căn cứ mà thẳng như ruột tượng mà nói không đúng sự thật, nhưng mà trong trường hợp đó là quý vị không có nói dối, đó là phương tiện khéo để mà cứu được mạng người. Cái chỗ đó phải cẩn thận quý vị. Đức Thế Tôn đây cũng vậy. Nói không phải là vì lợi cho mình, nói dối là nói gạt người, nói có lợi cho mình vân vân, thì mình gọi là nói dối. Ở đây là vì lợi cho người khác, có lợi cho người khác. Tôi thấy có một vị Phật tử mà biết mình nói dối mà thật sự tôi thấy có lợi vô cùng. Ở bên đây một mình cha mẹ thương lắm, mà cha mẹ chưa biết tu. Anh viết thơ về, anh nói rằng bên đây đó, sống ở Mỹ này rất là bấp bênh mà thiệt vậy. Thành thử muốn thời giờ tu đó quý vị khó lắm, không có thời giờ để mà tu. Nhưng bên đây sống nhờ phước báo mà sống. Vậy thì thôi bây giờ chỉ xin cha mẹ làm ơn tu dùm cho anh. Mà kết quả là sao quý vị? Tôi biết cái người đó họ tu khá kỹ. Tôi biết khá kỹ. Mà chừng coi buồn cười như vậy, anh nói giờ kiểu cách đó thôi, nói dối. Nói là tu bên đây không có giờ để mà tu. Vậy thì sao? Ông bà ở bển nghe ruột nóng ruột về con mà. Con lên đây nó con mình thôi, nó tu không được, thì thôi mình ráng mình tu dùm cho nó. Hai ông bà tu thời gian mà tu hết, bây giờ hai cụ đều sinh xuất gia. Thành ra cái người con đó, nói dối. Phải không? Nhưng mà nhờ cái nói dối đó, mà đưa hai cụ vào con đường tu tập. Lúc đầu không có chịu tu, nhưng mà nhờ thương con mà tu, thương con mà niệm Phật, thương con mà ăn chay rồi, làm riết rồi thì sao? Một lúc sau thì ông cụ đó giờ hết vì con rồi, vì mình mà tu rồi. Vậy thì hai ông bà đều, ông đã làm trước rồi, đi vô chùa, cạo tóc, làm điều ở trong chùa. Quý vị thấy, thì tôi thấy là không nói dối. Nhưng cái gì phương tiện thiện xảo mà. Thì như vậy Đức Thế Tôn đã như vậy. Chính vì vậy cho nên mới nói với chúng sanh, nói với Phật tử như vậy. Và một cái đoạn sau nữa, Đức Phật có nhắc lại là giống như là người thương con, tuy rằng không có bỏ con, nhưng mà nhiều khi phải giả bộ để mà bỏ, giả bộ. Tuy rằng thân xa con nhưng mà vẫn nhớ tới con, nhưng mà có nhiều khi ở gần của nó quá là nó khinh thường. Mà cái chỗ này cũng ngộ, người Mỹ gọi là take for granted. Take it for granted. Chúng ta ở gần với nhau quá thì sao? Thì sanh lời. Chứ bà nói với tôi là một cái chùa nhà không có thiên. Tức là sao? Đi vô đi ra gặp nhau hoài rồi gì? Rồi thấy lần đi. Có khi phải có một lúc như vậy thì thấy được có người cha đi xa, ha, vắng. Rồi khi đó mình mới nhớ tới, mới nhớ tới cái công trình, cái tình cảm của người cha. Tôi thấy cái chỗ này lạ lắm. Quý vị để ý cho coi. Có nhiều khi mình sống với nhau cái gì? Không thấy quý nhau. Không thấy quý. Tới chừng vì lý do nào mà xa rồi đó, thì sao? Mình mới thấy nhớ nhau. Mà khi nhớ nhau rồi thì mới nhớ tới những cái lời nói của nhau. Phải không? Hồi ở chung nhà thì nó ở chung nhà chứ nó chặt. Chặt nhà, chặt cửa. Mà đi vắng rồi thì mới thấy thiếu. Kẻ vô người ra vậy mà thiếu sẽ bún thiếu hình. Cho nên Đức Phật bày ra cái phương tiện này cũng hay. Bởi vì kia còn hoài nói rồi không nha. Và ngược lại, thì hiền như vậy thì mới thấy được cái sự vắng mặt của cuộc đời. Thì Đức Phật nói rằng, giống như là cái người cha làm thuốc vậy đó. Làm thuốc, làm đương y. Thì con ở nhà nói nó không nghe. Rồi đi vắng như vậy rồi. Thì trở về để người con, mấy người con mới thấy quý được cái sự có mặt của cha mình. Và Ngài nói ở trong kinh đó, bây giờ người cha từ nước xa trở về, thì trong khi người cha còn thì các con được người cha săn sóc, không có để ý, được bảo vệ kỹ quá đi. Người cha đi rồi đó, người cha bỏ đi rồi đó, mới ở nhà mới làm tầm bậy. Làm tầm bậy thì trong kinh ví là uống thuốc độc. Các con uống thuốc độc, hoặc người mất bản tâm, hoặc chẳng mất, thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lại hỏi thăm, an lành về an ổn, chúng con ngu si lầm uống thuốc độc, xin cứu lành cho, lại ban thọ mệnh cho chúng con. Lúc cha còn sống, ở chung, săn sóc bảo vệ thì sanh ra bực bội. Ở đây quý vị nào trẻ trẻ mới thấy cái chỗ này. Cha mẹ ở chung, ha, ông bà nội ở chung, chúc chúc cái nhắc. Con đi học nha con, chúc chúc cái nhắc, ráng ăn nha con, chúc chúc cái nhắc. Mà nhắc riết thì sao? Mình sanh quạo, phải không? Mình lớn rồi có cuộc sống đời riêng, mắc mới gì mà nhắc. Vậy đó, mà mấy người đi vắng rồi đã mới thấy thiếu thốn cái sự nhắc nhở của người xưa. Cũng giống như đây vậy đó. Đó rồi về thì sao? Mấy người con nay ba đi lỡ sao? Chúng con làm hư chuyện gì quá chừng đi. Thì giờ ba về ba cứu. Đức Phật mới nói rằng á, ngày khi đó đó, thì ngày sau, cha thấy các con khổ não, y theo các kinh phương tìm cỏ thuốc tốt, mùi sắc vị ngon thải đều đầy đủ, đấm nghiền hòa hợp đưa bảo các con mà nói rằng, thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon thải đều đầy đủ, các con nên uống mau trừ khổ não, không còn lại có các thứ bệnh hoạn. Thưa, khi biết được mình đau khổ vì vắng mặt của cha rồi đó, thì cái đó những người con Phật không còn nhìn được cái thân Phật của 2600 năm trước, nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái bài thuốc của Phật để lại. Bài thuốc nghe nói là lương dược, thuốc lành. Thuốc lành của đạo Phật là thuốc gì? Thưa, bổn tâm của Đức Thế Tôn á, không bao giờ muốn rời chúng mình, thương mà. Nhưng mà cái ý ở lại hoài thì mình làm biến, mình ý. Vậy thì đi nhưng mà để lại thuốc cho mình. Cái hay của đạo Phật á là thuốc. Mà hãy thuốc á thì chúng ta thường thường nghĩ tới thuốc gì? Có thuốc nào ngon không? Dường như thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Nam, thuốc Bắc không có thuốc nào ngon hết, thuốc nào cũng đắng hết, phải không? Mà thuốc đắng tức là sao? Nó làm cho mình khó chịu lúc đầu. Tự nhiên có miệng, có mồm, có người nói tôi, sao khùng sao điên quá chừng đi. Qua Mỹ có tiền, thịt cá ê hề không chịu ăn, ngu. Bởi vì sao? Bởi vì thuốc đắng mà. Tự nhiên đưa ăn thịt ăn cá chứ gì, rồi biểu bỏ. Tức là sao? Tức là cái bỏ thịt bỏ cá là cái đắng so với cái ngọt của thịt của cá cuộc đời. Phải không? Vậy thì tự nhiên rượu chè phía bên Việt Nam kiếm rượu không có. Qua đây rượu bán lời không chịu uống. Trời. Thưa, những gì mà Đức Phật dạy chúng ta làm đó quý vị. Bề ngoài thì chúng ta tưởng là thuốc đắng. Bởi vì sao nó làm cho mình khó chịu liền. Quen coi tivi rồi biểu đừng coi nữa, đừng coi nhiều nữa. Mình sẽ thấy khó chịu. Quen uống rượu rồi, biểu bớt uống đi, mình sẽ thấy khó chịu. Quen đi chơi rồi, biểu đừng bớt đi chơi đi, mình thấy khó chịu. Như vậy thì những cái gì mà Đức Phật dạy ra đó, ngay trong lần đầu mình sẽ cảm thấy khó chịu. Phải thành thật mà nói như vậy. Quen rồi. Từ giờ nào giờ hết mình ta chửi mình chửi lại cho nó đã. Bây giờ biết vô Đạo Phật nó thôi, người ta chửi mình thôi, đừng có chửi. Phải không? Mà đừng chửi, vậy thì ngậm trong miệng cũng tức tối lắm chứ. Vậy thì nó là thuốc đắng. Nhưng mà nào ngờ thuốc đắng đó mới dùng thì đắng. Nhưng mà về lâu về dài đó, thì lại nó làm hết tật bệnh của mình. Cho nên cái quý của Đạo Phật đó, mới dùng vô đó, thì mình thấy nó đắng. Phải không? Từ hồi nào giờ mình đi xong đi xích chắp tay sau lưng mà đi không ai nói gì mình hết. Bây giờ vô chùa phải quỳ xuống, phải lại, phải chắp tay. Thế nó ngượng ngạo, nó khó chịu, có thể có cảm giác là thuốc đắng. Nhưng về lâu về dài nó trở thành lương dược. Bởi vì nó cứu mình thoát khỏi chỗ đau khổ. Thì sau đó, ở chỗ này đó, Đức Phật nói lại một chút nữa. Là những người con, Đức Phật nói thêm như vậy, các con phải biết, nay ta già suy giờ chết đã đến, thuốc lương dược tốt này nay để lại đây, các con nên lấy uống, chớ lo không lành bệnh. Cái chỗ mà không chết, mà nói là mình chết, và trong khi gần chết như vậy mới nói lại với con, cha đi rồi, cha không có để gì hết, cha để lại cho con những bài thuốc này thôi. Bởi vì nếu các con uống thì các con được lành bệnh. Mà bệnh ở đây chính là bệnh tâm hồn của mình. Bệnh mà không có nhảy vào trong cái sự khổ đau trần trật. Tôi nghĩ là chỗ này chúng mình nên suy nghĩ kỹ một chút. Thưa những cái pháp môn của Đạo Phật, nó là những cái bài thuốc. Nó là bài thuốc. Chúng ta đừng có tưởng tới Đạo Phật để chúng ta có được cái niềm vui. Vui sẽ có. Nhưng mà có nhiều khi nó trái ngược với những cái gì mà chúng ta đã học tập từ cuộc đời. Ngoài cuộc đời thì sao gọi là vui? Ồn ào gọi là vui. Phải không? Ở một mình thì nó chán lắm. Đi nhảy đầm nó vui hơn. Ở một mình thôi chán lắm thì vào sòng bạc có vui hơn. Ở một mình thôi chán lắm thì vào tiệm rượu có vui hơn. Thưa Đạo Phật nói ngược lại. Như vậy thì cái vui, cái lương dược của Đạo Phật đó, đối với những người mà sinh hoạt chạy theo chiều hướng của cuộc đời đó, thì chúng ta sẽ tưởng rằng Đạo Phật là thuốc đắng. Đắng hay không đắng là mình đứng ở cương vị nào của cuộc đời này thôi. Thưa quý vị, nhiều khi chúng mình tưởng là không đắng mà nó trở thành đắng. Tôi lấy thí dụ, chúng tôi rất là băn khoăn, rất là lo. Quý vị thấy con cháu của mình đó, quý vị dắt tới chùa đó thì nó cảm thấy khó chịu. Hả? Thấy khó chịu. Vậy thì đối với các em đó, thì chùa là thuốc đắng. Vậy thì cái thuốc ngọt, cái ngọt đối với em thì là kẹo, là đường, là gì? Thưa là ở nhà ôm cái tivi, phải không? Dẫn chương trình tivi lên coi thì cái đó gọi là ngọt với các em. Thương ngọt nhưng mà đắng quý vị. Có thể là ngọt ngay trong lúc đó. Nhưng mà coi tivi như vậy đó, các em tiếp xúc không biết bao nhiêu lần cái hoàn cảnh của thế gian. Quần này nè, áo nọ nè, chỗ này chỗ nọ, thành ra chúng ta khổ. Mà chẳng những mấy em nó khổ còn tạo ra cho cha mẹ khổ nữa. TV nói rằng em phải mặc cái áo này nè em mới được. TV nói rằng em mặc đôi giày này nè, em mới coi được. TV nói rằng em phải ăn cái món này nè mới coi được. Những thứ đó các em nó tưởng ngọt. Tưởng ngọt thì sao? Các em nó muốn. Nó muốn thì sao? Cha mẹ phải cày, phải cuộc nó cho em. Cày cuộc các em rồi thì sao? Thưa cái dục, cái mong muốn của con người nó không có hạn chế. Còn nhỏ, nó muốn một mình cho một, muốn hai cha là một lúc nào đó lớn lên rồi thì sao? Nếu nó muốn không được thì nó sẽ làm cái gì để mà đáp ứng được cái lòng mong muốn của nó? Quý vị thấy không? Một viên kẹo ngọt, nhưng mà bên trong có tẩm chất độc, mình không biết mà thôi. Còn đi tới chùa, đi học những lớp Việt ngữ, đi những cái thư viện, đi những công viên, nó thấy boring, nó thấy bực bội. Có thể là vì đắng, nhưng mà sau cái màn đắng mỏng đó, thì nó là cái vị ngọt mà mấy em nó hưởng thụ cả một cuộc đời. Chúng ta không có để ý cái lâu cái dài đó. Chúng ta chỉ cho những cái ngọt trước mắt thôi. Và cho cái ngọt trước mắt thì sao? Thôi có khi mình đã vô tình, mình đưa những người thương của mình vào chỗ khổ. Tôi thấy có nhiều bậc cha mẹ thương con mà tạo cái sự đau khổ cho con. Con muốn cái gì được nấy. Thương mà. Phải không? Thương mà. Thưa, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ cái tình thương của mình đó bằng một cách khác mà được. Bởi vì con muốn đôi dài cho đôi dài, con muốn cái gì cho cái nấy. Thưa, đứa con không biết trân trọng cái đồng tiền. Và chúng ta vô tình chúng ta dạy đứa nhỏ nó chạy theo cái hình sắc ở bên ngoài. Tôi biết có những bậc cha mẹ giàu lắm quý vị, nhưng mà thay vì cho con một đôi dài đó thì cũng cho dắt con đi, dắt con đi vào những cái khu nghèo khổ. Con thấy không con? Con có đôi giày đó con, đứa bé đó đó. Con thấy đôi giày của nó không? Con sung sướng nó nhiều lắm rồi đó con. Thưa dạy cho đứa nhỏ ngay từ những cái lúc như vậy. Để chi vậy? Để nó lớn lên, nó có được cái giá trị, nó có được cái sức sống của cuộc đời. Chúng ta thấy người Mỹ nhiều khi tội nghiệp lắm. Một lúc nào họ chỉ nhắm mắt họ làm ra tiền thôi. Kể cả chuyện mà giết hại người khác. Tôi nói giết hại đây không phải là bằng máu, bằng dao, bằng súng. Mà giết hại bằng nhiều phương diện khác nhau. Vì họ có lợi cho họ thôi. Thưa cái đó là cái giá mà họ phải trả. Cái đó là cái hậu quả của ngay từ nhỏ. Mình đã xây dựng đứa bé thấy rằng tiền là trên hết. Thưa tội nghiệp lắm. Nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta sẽ đưa những cái viên thuốc độc mà chúng ta tưởng là những cái viên kẹo ngọt cho con cháu của chúng mình. Quý vị tới chùa, đứa con tới chùa, đứa cháu tới chùa, nó cảm thấy khó chịu. Phải không nè, khó chịu là thuốc. Nhưng mà một lần khó chịu, hai lần khó chịu, ba lần khó chịu, lần thứ tư á, thì bắt đầu đứa bé sẽ tìm được cái niềm vui khi mà chúng ta tới chùa. Như vậy thì chúng mình thấy một lần, hai lần của mình nhậu rồi. Thì chúng ta nói thôi, nó không chịu đi, thôi kệ nó để nhà nó coi tivi. Chúng ta nghĩ rằng nó là ngọt, chứ không. Sau này để chính chúng mình phải đối, phải trả một cái giá. Một lúc nào đó rồi á, cảm ơn ngoại, thôi ngoại đi chỗ khác, ngoại chơi đi, con ngồi coi tivi. Khi đó mình mới sững sờ cái giá phải trả của mình. Cho nên, ứng dụng cái chỗ này vào cái chuyện mà tu tập thì riêng không nói nữa. Nhưng với con cháu của mình á, thưa coi chùa là thuốc. Coi chuyện học tiếng Việt là thuốc. Coi chuyện những cái gì mình dạy cho con cháu mình là thuốc. Thuốc đó có thể nó có cái đắng, nhưng mà quý vị thấy xa hơn là sao cái đắng nó là cái ngọt của con cháu của mình. Thế như vậy đó mình mới tu được, mình mới giúp cho người tu được quý vị. Thưa tuần tới thì chúng mình sẽ học thêm cái phần sau. Tôi thấy có hai cái thơ ở đây. Thưa ở đây là hai cái thắc mắc. Thứ hai cái thắc mắc thì để chúng tôi, thưa cái thắc mắc này liên quan tới cái một cái phẩm sau này, đó là phẩm phân biệt công đức. Và trong phẩm hóa thành, tuần sau chúng tôi sẽ nói đến hai cái câu hỏi này, ba cái thắc mắc này. Tốt lắm. Thưa tuần sau chúng ta sẽ bàn về chuyện này quý vị ha. Và có thêm một cái nốt nữa là xin thầy nói loa dùm. Sau khi giảng là chiều thứ sáu có tu bắt quan trai, và chiều thứ nhật có cái ngày lễ sám hối. Tức là thứ sáu này thì có lễ bắt quan trai, và ngày chủ nhật thì có sám hối. Xin quý vị nhớ. Nó có thêm cái nữa. À, thưa ở đây đó, tôi mới nhắc cái vụ mà đi chùa, đi học tiếng Việt giống như là thuốc đắng. Ở đây sư cô Phước có nói liền. Sư cô nói về sư cô không có làm ngọt, mà giờ sư cô muốn cho thuốc đắng. Thế là sư cô phát tâm dường như có một số lớp Việt ngữ dạy ở chùa. Thì sư cô nói rằng tháng 7 đó, thì sẽ có mở thêm những khóa học. Bởi vì dường như bây giờ mấy em nó bắt đầu nó chọn thuốc đắng để mà ngọt lâu dài, chứ không chọn cái ngọt trước mắt mà đắng lâu dài. Thế là có nhiều em học muốn học tiếng Việt ở chùa mình. Thế là con cháu chúng ta đó, muốn học tiếng Việt, và qua tiếng Việt thì nó biết được cái cuộc đời, cuộc sống, sinh hoạt, tâm linh của Đạo Phật. Có điều trục trặc là chùa không có tiền, mà chùa cần những cái người nhắc tới tiền, không phải là xin tiền đâu. Thưa chùa cần một số vị phát tâm, một tuần lễ cho vài giờ đồng hồ thôi, để mà dạy các em. Thành ra tôi mong rằng những cái vị anh em ở đây đó, có thời giờ đó, thì mình phát tâm vài giờ đồng hồ thôi, dạy các em. Tôi dạy các em tiếng Việt, ha, A, B, ba. Thứ quan trọng lắm, bởi vì đọc là ba chứ gì. Nhưng mà cái quan trọng là mình có thể mình thấy được cái tình thương của cha, của con. Cái tình săn sóc của người cha đối với người con, và cái tình trân trọng của người con đối với người cha. Thưa, cái đó là cái quan trọng. Cho nên xin quý vị ở đây ai có rảnh, tôi nói rảnh đây không phải là dư thời giờ, nếu mà có thì nên sắp xếp. Bởi vì cái việc này là cái việc cực kỳ quan trọng. Quý vị tới đây dạy dường như một buổi thôi, một tuần lễ một buổi, thì dạy cho các em cái tiếng Việt. Tiếng Việt thật sự nó không quan trọng, mà dạy cho các em cái tình của người Việt. Dạy cho các em mấy giờ đồng hồ đó, chẳng những dạy mà là còn tạo điều kiện làm cho các em bớt khổ. Bởi vì thay vì 3 giờ ở nhà coi tivi đó, học thêm 3 giờ chạy theo danh lợi, học thêm 3 giờ chạy theo bạo động. 3 giờ vô chùa là bớt bạo động, bớt danh lợi, bớt tiền, bớt bạc, mà lại còn học thêm được những cái đẹp của cuộc đời, học thêm được cái đẹp của chùa, học thêm cái đẹp của nền văn hóa Việt Nam. Xin quý vị phát tâm cho. Quý vị có thể gặp cô Phước, hai cô Viên Nghiệp để mà ghi những cái lớp này. Thưa, tiền bạc thì chúng ta cần đó, nhưng mà cái thời giờ, cái tâm hồn nó còn cần hơn nữa quý vị. Xin những anh chị em nào tụ thác không ngại lắm đâu, chúng ta chỉ tới nhưng mà chúng ta chia sẻ với các cháu thôi. Thì cái điều này thì xin quý vị anh em phát tâm cho, giúp vài giờ đồng hồ một tuần đó, lợi ích lâu dài lắm. Mong quý vị cố gắng cho. Thế bây giờ thì chúng tôi xin nghỉ, chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.